Theo sự là nhân và nhân sự tự là quả, quả và nhân. Để rõ tự tánh pháp thân Như Lai chẳng phải nhân, chẳng phải quả. Nếu là do sự thì do tạo, là sự thì do tạo ra, mà vô thượng chánh trên chẳng đồng với pháp tu tạo vô thường ở thế gian. Cho nên cái vô thượng chánh giác này nó không phải là cái tạo ra, vì pháp tạo ra là pháp vô thường. Nếu chẳng phải tác thì ngại không được, mà tự tánh trang nghiêm lìa trước hiển bài vô lượng công đức vi diệu, chẳng phải là nghĩa rỗng không. Thường thường người ta nói cái gì là không tạo ra thì cái đó nó không có, không được tức là không có. Mà cái tự tánh trang nghiêm pháp thân này nó có đầy đủ vô lượng công đức vi diệu, chẳng phải cái nghĩa rỗng không chẳng có như người ta biết. Cho nên biết chẳng phải sở tác ấy là không sự, tức là không phải do tạo ra, cho nên nó không phải là quả. Nhưng chẳng phải chẳng tác, tuy không phải là tạo ra, không phải quả, nhưng mà không phải chẳng tác, thì phương tiện đạt được phải do nhân mà rõ. Song giác thể sẵn có là từ liễu nhân được, chẳng phải từ sanh nhân mà được, ấy là không nhân. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta lập đi lập lại nhiều phen từ trước đến giờ, nói rằng cái giác thể này nó không phải từ sanh nhân tạo ra, mà nó thuộc về liễu nhân. Sanh nhân tức là như mẹ sanh ra con, thì mẹ là cái sanh nhân, tức là cái nhân sanh ra. Còn như gỗ đóng thành bàn, thì gỗ là cái sanh nhân của cái bàn chẳng hạn. Thì như vậy tất cả các sanh nhân đó đều là thuộc về vô thường, phải không? Cái nhân vô thường thì kết quả cũng phải là vô thường. Còn Phật tánh này nó không phải sanh nhân, mà nó là liễu nhân. Thì cái vụ mà đèn, ánh sáng của ngọn đèn đó, thì hay là cái vụ mình lau bụi của mặt gương đó, thì mặt gương nó tự sáng, nhưng bây giờ bụi đóng dày quá nó thấy tối thui à, mình nhìn không thấy bóng, mình nhìn trong mặt gương không thấy bóng là vì bụi đóng mù mịt nó phủ che mặt gương. Thì bây giờ chúng ta lau bụi sạch thì cái mặt gương trong sáng, thì mặt gương trong sáng do chúng ta lau bụi được đó là sanh nhân hay là liễu nhân? Đó là liễu nhân đó. Thì như vậy Phật tánh chúng ta, như hồi nãy tôi nói, chúng ta sẵn có tánh giác, nhưng mà giờ phiền não nó phủ che, mà đã phiền não phủ che cho nên bây giờ mình tu á, không có chỗ nào Phật dạy ông làm như vậy tánh giác không tăng trưởng, làm như vậy tánh giác tăng trưởng, mà chỉ bảo rằng các ông dẹp sạch vô minh phiền não, vô minh phiền não hết thì tánh giác thiện. Như vậy thì tánh giác nó thuộc về liễu nhân, cho nên cái tạo tác, phương tiện tạo tác của mình đó nó cũng là nhân, mà cái là liễu nhân chứ phải là xâm nhân, phải không? Bởi vậy nên cái tạo tác đó nó không phải làm cho tánh giác tăng trưởng hay là làm cho tánh giác được trong sáng, mà chẳng qua là dẹp hết phiền não, dẹp hết vô minh thì tánh giác nó trong sáng. Như vậy thì tánh giác nó hiện ra với tư cách liễu nhân, mà nếu không có liễu nhân thì nó có hiện không? Như vậy thì khi mình dẹp những cái phiền não đó, cái tu đó gọi là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Đối với nhân quả mà người ta thường nói là hay nói về sanh nhân, phải không, mà ít có nói về liễu nhân. Còn ở đây trên phương diện tu hành để được giác ngộ là liễu nhân, tu là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Bởi vậy cho nên phủ nhận không phải từ nhân mà đạt được quả là chỗ đó đó. không sự tức là không quả, không nhân thì có không chẳng mất, tướng cứu chẳng lìa, không chống lìa, tức là không sự là không có quả, nếu không quả không nhân thì nó không mắc kẹt vào có vào không, không mắc kẹt vào có vào không thì lìa xa được tứ cứu. Mà tứ cứu đã lìa là chỗ tất cả ngôn thuyết cảnh đến, cứu nghĩa thanh tịnh, người trí chứng được. Cái chỗ này là cái chỗ vừa là chỉ cái thể thanh tịnh đó không kẹt trong tứ cứu, mà cũng vừa là chỉ cho chúng ta một cái hướng tu hành rất là đầy đủ. Bởi vì còn mắc tứ cứu thì chưa có thấy được Phật tánh. Mà bây giờ chúng ta phần nhiều quý vị ngồi thiền lại mà vọng tưởng nó lên, nó chạy theo cái gì quý vị biết không? Nó chạy theo gì cứu? Tất cả nói là vọng tưởng là lúc đó nó làm gì? Tức là lúc đó nó nói chuyện, phải không? Đưa ngồi cái nhớ hôm qua mình làm gì đó, thì nó nói là chuyện hôm qua. Rồi cái đưa ngồi cái nhớ mốt mà đi Sài Gòn làm gì đó, cái thì đó là cũng là nói chuyện đi Sài Gòn. Thì như vậy nói cái chuyện mà đã qua hoặc nói cái chuyện sắp đến, đó là cái vọng tưởng, phải không? Mà vọng tưởng thì nó nằm trong tứ cứu bên trên, không có cái nào mà rời tứ cứu. Bây giờ nếu rời tứ cứu thì còn có vọng tưởng để nói chuyện nữa không? Bây giờ quý vị cứ nói chuyện cái gì mà đừng dính tứ cứu, nói đi, tha hồ mà nói, không ai rầy hết, cứ nói gì cũng được. Còn cái gì mắc trong tứ cứu thì im lặng. Bây giờ thử một ngày quý vị đừng nói trong cái gì mà dính tới tứ cứu, giờ thử nói cùng tôi đi, nói bao nhiêu cũng được hết, bây giờ la lên bao nhiêu câu mà đừng dính tứ cứu, còn dính tứ cứu anh đọt. Quý vị cứ nói kìa. Như vậy thì tâm của chúng ta nếu nó không kẹt trong tứ cứu thì lúc đó bao nhiêu vọng tưởng đã lặng, mà vọng tưởng lặng thì pháp thân niệm tiền không có gì lạ hết, nó rõ như vậy đó. Cho nên chúng tôi nhiều khi thấm thía cái câu mà ngài Triệu Châu hỏi ngài Nam Tuyền, hỏi thế nào là đạo, thì ngài Nam Tuyền trả lời bình thường tâm thị đạo, tức là tâm bình thường là đạo. Cái câu nghe nó giản đơn làm sao mà mình bây giờ mình mới thấy, như tất cả quý vị ngồi thiền bây giờ đó là cái giờ im, người ở ngoài nhìn vô thấy mình im xinh thích hết, phải không? Nhưng mà mỗi người có im không? Ngồi thì im đó, nhưng mà ở trong nó vẫn nói chuyện, mỗi mình nói với mình vậy. Mà trong khi đó quý vị nhớ cái tâm bình thường là cái tâm không động, phải không? Không động. Mà không động thì sao? Tức là không có nói chuyện. Mà nói chuyện thì nó thuộc về bất bình thường, phải không? Nghe nó im lặng thì đó là bình thường, mà nếu nó nói chuyện nó là bất bình thường. Mà bất bình thường thì thế gian gọi là người gì? Là điên. Mà thật là điên. Ngồi đó là ngồi im lặng, ngồi để im lặng cho ai biết ngồi nói chuyện, mà cứ ngồi nói chuyện hoài không điên là gì? Bây giờ quý vị kiểm lại coi, người nào ngồi mình nói lẩm nhẩm mình đó, mình nói người ta điên không? Đó là điên rõ ràng. Mà mình cái giờ đó là biểu ngồi tu im lặng, mà rồi cũng mình nói chuyện nè, không có chịu im lặng, nói chuyện mình vậy đó, nói hồi đuổi đi, chứ đừng nói nữa. Một mình nói chuyện như vậy không phải điên là cái gì? Cho nên đó là thật là bất bình thường. Còn nếu mà ngồi im lặng, bắt đầu ngồi cái im cho tới ra tỉnh sáng thì đó là bình thường. Mà bình thường đó là đạo, nó có gì đó. Mà nếu cả ngày ngồi đâu đi đâu tâm mình vẫn lặng lẽ bình thường thì đạo nó hiển tiền chứ có gì đâu. Mà chỉ có cái tại nó bất bình thường. Mà bất bình thường tức là điên đảo, cho nên Phật gọi mình điên đó. Điên là như vậy, điên đảo tức là lộn xộn, nó không có cái tiêu chuẩn cái mẫu mực gì hết trơn. Chứ lẽ ra thì khi biểu mình nghĩ suy thì lúc đó cho nó nghĩ, còn khi biểu ngồi thiền yên lặng thì phải yên lặng. Cái này biểu yên lặng ngồi chứ nói chuyện mình hoài thì nó tơi nó lui, vấn đề không ra gì hết, cũng nói phải không, cũng ôn lại cũng nhắc. Như vậy thì mới thấy rõ ràng chúng ta là kẻ bất bình thường, mà bất bình thường cho nên chúng ta là kẻ điên. Điên mà không chịu mình điên, cũng tưởng mình khôn. Vì vậy cho nên ở đây cái tu nó không phải là cái chuyện xa xôi hay là huyền bí gì hết, mà là cái chuyện thực tế, nghĩa là sống với cái tâm hằng thanh tịnh bình thường của mình đó. Mà tâm thanh tịnh bình thường đó thì cái đạo ở trước mắt chứ có gì đâu, phải cần đi tìm, phải cần đi kiếm. Còn nếu tâm cứ bất bình thường mà chạy đi tìm kiếm thì càng tìm kiếm càng không thấy. Bởi vậy nên ở đây dẫn kinh Niết Bàn nói, kinh Đại Pháp Niết Bàn nói: Phật tánh tuy có mà chẳng đồng hư không. Vì cớ sao? Vì hư không ở thế gian tuy dùng vô lượng phương tiện khéo léo mà không thể thấy được, còn Phật tánh có thể thấy. Cái câu này dễ hiểu không? Phật tánh tuy có mà chẳng đồng hư không. Bởi vì có chỗ Phật tánh nói rằng nó không có tướng mạo, phải không? Nó vô tướng. Mà thường nó vô tướng thì ta cứ nghĩ đồng với hư không. Mà Phật nói nó không tướng mà nó không đồng với hư không. Tại sao? Vì hư không á, mình thấy được nó không? Bây giờ quý vị thử nói mình thấy được không sao? Mình thấy cái trống lỏng chứ có thấy hư không gì đâu, phải không? Hư không là cái dù dùng phương tiện gì cũng tìm không ra, con không thấy nó. Nghĩa là tuy hiện hữu chỗ trống gọi là hư không, thì chỉ là cái tên hư không khi chỗ nó trống. Chỗ nào trống thì tạm gọi là hư không, chứ thực tình thì cái hư không nó không có một cái tướng mạo gì để cho mình thấy hết trơn. Này chẳng qua nó rỗng trống thì gọi là hư không. Còn cái Phật tánh này thì dùng phương tiện khéo léo mình thấy được. Cũng như Phật chỉ cho mình tánh thấy tánh nghe đó, mình nhận ra được không? Như vậy thì rõ ràng khi không có cảm, con mắt mình vẫn thấy. Khi không có tiếng, lỗ tai mình vẫn nghe. Thì cái Phật tánh nó hiển lộ trong đó, nó có cái diệu dụng rõ ràng, chứ đâu phải là không như không. Bây giờ hư không quý vị tìm thử coi nó có cái diệu dụng gì không. Hư không là hư không thôi, còn mọi cái gì ở trong hư không đó là những cái khác, chứ không phải là hư không. Như vậy cho nên mới nói Phật tánh tuy có mà không đồng với hư không. Vì cái sao? Vì như hư không ở thế gian tuy dùng vô lượng phương tiện khéo léo mà không thể thấy được, còn Phật tánh có thể thấy, mình nhận ra được. Thế nên tuy có chẳng phải như hư không. Đó, chớ nghe nói Phật tánh nó bao trùm như hư không, cái mình tưởng đâu nó cũng như không, mà hư không thì nó rỗng trên, nó có gì đâu. Phật tánh tuy không mà chẳng đồng với tình thở. Vì cớ sao? Vì lông rùa tình thở tuy dùng vô lượng phương tiện khéo léo cũng không thể được sanh. Phật tánh có thể sanh, thế nên tuy không mà chẳng đồng với tình thở. Thì câu này quá rõ. Phật tánh tuy không bởi vì không có tướng, nó không có tướng mạo thì gọi là không. Không đây là không tướng mạo. Mà khi nói không tướng là tưởng như là tình thở, như là lông rùa. Nghe tên nói tình thở lông rùa chỉ có danh mà không có thể. Rồi mà nghe nó Phật tánh nó không có tướng, mình cũng tưởng giống như lông rùa tình thở. Nhưng mà lông rùa tình thở cái danh đó có, nhưng mà bây giờ tìm cách nào làm cho nó hiện được lông rùa, hiện được tình thở không? Nó là không bao giờ hiện được. Còn Phật tánh có thể hiện được, có thể phát sanh ra được. Bởi vì khi mà chúng ta giải hết phiền não, giải hết vô minh thì nó hiện ra đầy đủ muôn ngàn diệu dụng, thì làm sao nó không được, phải không? Bởi vậy cho nên nói có nói không tùy chỗ, nhưng mà đừng có lầm. Bởi vì nghĩa là cái danh từ long rùa sừng thỏ là cái danh từ có tên mà không có thực thể, còn Phật tánh không có tướng nhưng mà có cái thực thể, nên vì vậy mà nó có thể phát sanh ra được. Do đó mình tu mình mới giác ngộ, chứ nếu không có thì tu giác ngộ cái gì. Đây là mật chỉ về Phật tánh vi diệu, chỉ hàng chân thánh tự ở trong chứng được. Như thế thể tánh chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải nhân, chẳng phải quả, ra ngoài độ lượng, nên như thế mà biết. Ở đây tóm lại cho mình biết rõ rằng thể tánh chẳng phải có, chẳng phải không. Bởi vì chẳng phải có, tại sao cho mới có? Vì nó không có tướng mạo cho nên nó chẳng phải có. Tuy không tướng mạo mà cái tánh giác hằng hữu đó, cũng như cái hay thấy hay nghe của mình, nó có tướng mạo gì đâu mà nó luôn luôn thường có đó. Chẳng phải nhân, chẳng phải quả đó. Như bây giờ hỏi cái nghe của mình với cái thấy của mình đó, nó thuộc về nhân hay là quả? Thường thường nếu mình nói rằng do có bàn tay mình mới thấy bàn tay, thì như vậy bàn tay là nhân thì cái thấy là quả đó. Mình hiểu như vậy thì cái thấy thuộc về quả. Nhưng mà sự thật thì bàn tay có hay không có, cái thấy cũng hiện hữu. Thì như vậy đâu phải nhân bàn tay mà có cái thấy. Như vậy thì nó đâu có thuộc nhân, nó đâu có thuộc quả. Cho nên nói nó ra ngoài cái độ lượng. Độ lượng tức là cái so tính nghĩ lường của mình. Vì vậy mà mình phải khéo mà nhận biết. Thì bàn đại dịch là thạch nữ, bàn đại tử là con thạch nữ. Ở trên tôi dịch là thạch nữ đó, cái nguyên chữ trong kinh gọi là bàn đại tử. Ơ ba chỉ pháp thanh chân ngã thường lặng lẽ, như ta đã nói tất cả pháp vô ngã, phải biết nghĩa này. Không ngã tánh nói là vô ngã, tất cả pháp có tự tánh không tha tánh, như trâu ngựa. Đại huệ thí như chẳng phải trâu là ngựa, chẳng phải ngựa là trâu, kỳ thật chẳng phải có, chẳng phải không, kia chẳng phải không tự tánh. Cái đoạn này nói cho rõ, nói Phật nói tất cả pháp là vô ngã thì phải biết cái nghĩa không có ngã tánh nói là vô ngã. Bởi vì tất cả pháp nó không có cái thực thể nên nói là vô ngã. Còn nếu tất cả pháp có tự tánh mà không có tha tánh, nói có cái tánh của nó mà không có tánh của cái khác. Ví dụ như trâu và ngựa, nghĩa là con ngựa thì nó có tánh con ngựa, nó không có tánh con trâu. Con trâu thì tánh con trâu, không có tánh con ngựa. Thì như vậy nói là các pháp nó có cái tự tánh mà không có tha tánh. Như thế đại huệ, tất cả các pháp chẳng phải không tự tướng, có tự tướng ấy. Như những nhân chẳng phải chỗ hay biết của hàng vô ngã ngu phu vì vọng tưởng vậy. Như thế tất cả pháp không vô sanh, không tự tánh, nên biết như thế. Đây là Đức Phật nói để giảng cạch cho chúng ta khỏi lầm. Bởi vì chúng ta nghe nói tất cả pháp vô ngã, tức là không có thực thể, rồi nghĩ rằng như vậy thì mình tu vô ngã là không có thực thể, mà không thực thể là không có, mà không có thiệt thì mình tu thành Phật thì cũng là không có thiệt, tu chi. Cho nên đây Phật nói bởi các pháp nó không có cái thực thể của nó, cái này không có
tha tánh, chứ còn tự tánh phải là không. Nhưng mà tự tánh đó là để chỉ thẳng về cái chân thật cứu kính, chứ không phải chỉ những giả tướng do duyên biến hiện. Như thanh này tức là cái giả tướng do năm ấm nó hợp, mà giả tướng không ấn hợp, cho nên Phật nói vô ngã. Nhưng mà trong cái đó nó lại có cái thực tướng ở trong, hay gọi cách khác là cái chân tánh ở trong. Thì cái chân tánh đó nó không phải là không. Vì vậy mà đừng lầm hiểu tất cả pháp vô ngã rồi mình tưởng là như vậy thì không có cái thể chân thật ở trong. Đó là Phật hướng giảng tạch cho mình biết. Đây giải thích Như Lai nói tự tánh pháp thân chẳng phải nhân, chẳng phải quả, mà chẳng phải đoạn diệt. Cho nên ở đây lại dẫn câu pháp vô ngã để điểm bài Như Lai chân ngã. Như vậy thì biết tất cả pháp là vô ngã, nhưng mà cái thể Như Lai là chân ngã. Bởi Như Lai tự tánh chân ngã thường bị pháp ngã che đậy, nên nói tất cả pháp vô ngã. Cái câu này quý vị nghe, nghĩa là cái chân ngã Như Lai đó thường bị cái pháp ngã che đậy. Như bây giờ chúng ta hiện cái thân này có cái tánh giác, tánh giác đó gọi là cái chân ngã, mà mình thấy được không? Bởi vì mình chấp cái thân tứ đại là mình chấp những cái niệm vọng tưởng làm tâm mình, thì hai cái ngã đó, hai cái đó là mình, cho nên hai cái đó là ngã. Mà chấp hai cái đó làm ngã thì cái chân ngã bị phủ che. Vì vậy mà Phật nói thân này là vô ngã, để phá cái chấp ngã của thân, rồi cái vọng tưởng đó là vô ngã, để phá cái chấp ngã của tâm. Như vậy thì thân tâm mình không còn chấp ngã thì cái chân ngã nó được hiện tiền. Bởi vậy cho nên nói như bị cái pháp ngã nó che đậy, nên nói tất cả pháp là vô ngã, để cho mình khỏi có bị che đậy. Biết được tất cả pháp vô ngã thì tâm mình thanh tịnh, không chấp thân, không chấp tâm, thì cái chân ngã hiện tiền. Cốt để hiểu tự tánh pháp thân chân như tự tướng, như vậy nói cái vô ngã đó để hiển bày cái chân như tự tướng pháp thân, chứ không phải nói vô ngã được rồi hết trơn. Nếu thấy tự tánh pháp thân chân thật, chân như tự tướng, thì càng biết tất cả pháp chân như tự tướng, trong ngoài không trước, trong trẻo thường lặng lẽ. Tất cả các pháp do tự tâm hiện ra, bởi tự tâm hiện nên tất cả pháp đều không có ngã tánh. Cho nên nói vô ngã hiện ra chỉ tại tâm. Thì bây giờ mình nói cách khác, thí dụ như người có người họ ngủ mê mà họ mộng thấy cái cảnh trong mộng, hoặc là khổ hoặc là vui, rồi họ đắm cái vui, họ sợ cái khổ. Mình là cái người thức thì mình liền kêu họ, nói cho họ biết rằng cái cảnh mà họ thấy trong mộng đó, hoặc là vui hoặc là khổ, đều là không có thiệt. Người trong mộng không thiệt, cảnh trong mộng không thiệt. Thì nói như vậy để làm gì? Nói vậy nếu mà họ biết à cái đó là mộng không thiệt thì tự nhiên họ tỉnh, phải không? Họ tỉnh thì chừng đó họ mới sống với con người thiệt. Bởi vì cái cảnh trong mộng và người trong mộng do mê nó hiện, chứ nó đâu có thiệt. Mà khi mê hiện rồi, người ta đương sai với cái cảnh đẹp của mộng, đương khổ sở với cái cảnh đau đớn của mộng. Vì vậy mà cái khổ cái vui trong mộng là cái khổ vui không thiệt, mà họ tưởng là thiệt. Cho nên cái người tỉnh phải giải thích, phải nói cho họ hiểu, cho họ nghe, để họ biết cảnh nó không thiệt. Mà biết không thiệt họ giật mình đứng dậy thì mọi cái đó nó tan. Mà nó tan rồi thì chừng đó họ mới sống được với cảnh thiệt. Thì đó, cho nên khi mà phá được cái ngã, tất cả pháp vô ngã rồi, thì chừng đó cái chân ngã nó mới hiện tiền. Tức tất cả pháp có tự tánh không tha tánh, song không tha tánh tức là không ngã tánh. Bởi tất cả pháp nói vô ngã, vì tất cả pháp do tự tâm nên nói không tha tánh. Bởi vì nó không có cái gì tạo nên nó, do tự tâm mê mà hiện thôi. Cho nên phàm nói tất cả pháp không vô tánh, không tự tánh, đều không có ý chỉ khác. Nói không, nói vô tánh, nói không tự tánh đều là để cốt hiển bày cái chân thật vì các pháp nó là tự do tâm mê mà hiện, cho nên nói là không, nói là vô sanh thì không tự sanh. Cốt mình biết nó là từ mê hiện ra để trở về cái giác, nên nói chỉ có chân thức lại không có thức khác. Chân thức là cái thức thể chân thật thôi, còn ngoài ra những cái thức kia đều là vọng tưởng không thiệt. Đây là chỗ đến tột của cái người giác tự tâm hiện lượng. Ai giác được tự tâm hiện lượng thì đó là cái chỗ tột cùng đó. Tánh ngựa không phải trâu, tánh trâu không phải ngựa, để dụ không tha tánh, chẳng phải không tự tánh. Thành ra cái tự tánh đây là chỉ cho tự tâm mình hiện, mà nó không phải là do cái gì khác tạo ra, cho nên không có tha tánh. Không tha thì chẳng phải có tự thì chẳng phải không, chẳng phải có, chẳng phải không. Trên như tự tước là bậc trên thánh, tự chứng ở trong, kẻ ngu phu phân biệt không có phần vậy. Ơ vốn chỉ pháp thanh đối hiện, phi một phi khác. Như thế Như Lai cùng ấm chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Nếu chẳng khác ấm thì ưng vô thường, nếu khác ấm thì phương tiện ác không, nếu hai thì ưng có khác. Như từng câu tương tự nên chẳng khác, dài ngắn sai biệt nên có khác. Tất cả pháp cũng như thế. Đại huệ, như tình sâu bên phải khác tình bên trái, tình bên trái khác tình bên phải, như thế dài ngắn các thứ mỗi mỗi khác. Đại huệ, Như Lai đối ấm giới nhập chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Ở đây Đức Phật nói cái Như Lai tức là chỉ cho pháp thân, đối với cái thân năm ấm thập nhị nhập này, nó chẳng phải khác mà chẳng phải chẳng khác. Mà nói chẳng khác thì là một, phải không? Bây giờ có người hỏi, nói Phật nói rằng nơi mình có cái pháp thanh thì cái pháp thanh nó đối với thanh này là một hay là khác, thì mình trả lời sao? Là một hay là khác, trả lời sao? Nếu trả lời là một á thì cái thanh này vô thường, thì pháp thanh cũng phải vô thường vì nó là một, phải không? Nếu mình trả lời là khác á thì nó với cái thanh này là hai, phải không? Vì thanh này là vô thường, nó không vô thường, như vậy nó là hai, nó khác, khác là hai. Ví dụ như nói thông phương không phải thông tạng thì tức là thông phương thông tạng là hai, phải không? Còn nếu thông phương thông tạng là một thì nó có một người à, mà nếu mà nói khác tức là hai. Như vậy thì nói cái pháp thanh và năm ấm là một hay là khác, mình trả lời sao? Bởi vậy nên trong đây nó không phải một mà không phải khác. Bởi nếu một bị cái lỗi pháp thanh vô thường, vì cái năm ấm là vô thường, nếu nói khác thì thành hai. Cho nên Phật mới dùng cái thí dụ con sâu có hai sừng, phải không? Hai sừng thì sừng bên trái sừng bên phải là hai sừng sâu, mà hai sừng sâu thì dường như là cái nào cũng nói sừng sâu dường như một, nhưng mà từng bên trái từng bên phải có cái cao có cái thấp, phải không? Hoặc có cái to có cái nhỏ khác nhau, tuy đồng là từng sâu nhưng mà sai biệt, là từng cái không phải là từng phải, từng phải không phải là từng cái. Như vậy thì Đức Phật dùng cái vụ đó để hiểu rằng pháp thanh và năm ấm không phải một không phải khác. Như vậy thì ai hỏi chúng ta cái câu pháp thanh, nghe nói thanh này có cái pháp thanh ở trong, thì giờ pháp thanh và thanh này là một là khác, nghe câu đó thì mình nên trả lời hay không nên trả lời? Mình trả lời, nếu họ nói một hay khác thì mình trả lời nó, hoặc nói một hoặc nói khác đều là chặt hết, phải không? Còn nếu nói pháp thanh và năm ấm không phải một không phải khác thì họ hiểu nổi không? Không phải một, tại sao không phải một mà tại sao không phải khác thì thật là khó. Bởi vậy nên ở đây Đức Phật muốn diễn cho chúng ta biết rõ ngay trong thân năm ấm này sẵn có pháp thân mà không phải một mà cũng phải khác. Đó là một cái nó kỳ đặng, ngôn ngữ nhà Phật khó hiểu là chỗ đó đó. Đây hiển bài pháp thân đối diện chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải chỗ biết của phàm phu. Từ đây về sau phải đều do thấy Như Lai tự tánh chân ngã, đồng với báo khóa vượt phàm phu và nhị thừa, đồng trí và trước tự tánh niết bàn ra khỏi số lượng. Đó là nói rằng từ đây về các phần sau thì giải thích cho thấy rằng cái pháp thân Như Lai đó nó có cả báo thân, có cả quá thân mà hàng nhị thừa phàm phu không thể biết được. Nó đồng trí và trước, trí và trước nó không có hai, tự tánh niết bàn nó không còn nằm ở trong cái số lượng. Thường thường thì nói trí và trước là hai, nhưng ở đây nói đồng với trí và trước. Tại sao đồng với trí và trước? Quý vị biết cái gì là trước, cái gì là trí không? Thí dụ như mình đang có một vấn đề gì đó, ai nói là Phật ý mình, khi mà Phật ý thì lúc đó mình sanh phiền não, thì phiền não đó gọi là phiền não trước, phải không? Để khởi phiền não thì đó là trước, cho nên gọi là phiền não trước. Rồi một phút nào đọc sách Phật hoặc nhớ lại những câu Phật dạy, cái mình biết là lời nói không thiệt, mình chấp mình chí. Mình biết lời nói không thiệt, không chấp chi, cho mình bỏ, mình hết phiền não, thì đó là hết trước. Mà cái biết lời nói không thiệt, không chấp là cái gì? Là trí. Như vậy trí và trước là hai hay một? Trí và trước là hai hay một? Nếu không có trí thì không có trước, thì đâu có trí, phải không? Mà vậy có trước cho nên cái trí phát ra để dẹp trước, thì như vậy trí và trước dường như hai mà nó không phải hai. Bởi vậy cho nên nói là đồng trí và trước. Xong thân ngàn trượng lô xá na là báo thân, và tất cả vô lượng ứng quá tướng tốt vẻ đẹp thật có đối diện, nên nói diệt sắc vô thường được trên sắc thường trụ, tức là bỏ được cái thân sắc vô thường này thì được cái thân sắc trên thường. Chính những cái câu này cho nên tôi thì nói cho quý vị nhớ kỹ, như trong kinh Kim Cang cái bài kệ nói về nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thủy nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thì Như Lai đó không phải là Đức Phật Thích Ca, mà Như Lai đó là pháp thân. Bởi vậy cho nên nó là Như Lai là chỉ cho pháp thân. Mà pháp thân mà nếu dùng sắc tướng âm thanh mà tìm thì không thể được, vì đó là cái tướng vô thường. Chỉ hiểu vậy thì mình mới thấy chữ Như Lai ở trong các kinh Đại Thừa thở dĩ dùng là chỉ cho pháp thân. Tình trâu giống nhau dụ một, dài ngắn sai biệt dụ hai, nhưng phải đều gọi là sình trâu, chẳng phải một, chẳng phải khác. Cho nên nói Như Lai đối ấm giới nhập cũng chẳng phải một, chẳng phải khác. Đọc tiếp coi an trụ. Ơ năm chỉ pháp thân và giải thoát, chẳng phải một, chẳng phải khác. Ở trên thì nói pháp thân với năm ấm, 12 nhập, 18 giới, nó không phải một, không phải khác. Thì ở đây lại nói pháp thân và giải thoát không phải một, không phải khác. Như thế Như Lai và giải thoát chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Như thế Như Lai lấy giải thoát gọi tên, nếu Như Lai khác giải thoát thì ưng thành sắc tướng, vì thành sắc tướng nên vô thường. Nếu chẳng khác thì người tu hành được tướng nên không có phân biệt. Xong người tu hành thấy phân biệt, thế nên chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Đó, ở đây thường thường ở trong kinh nói chia ra làm ba pháp thân giải thoát bát nhã, hay là pháp thân bát nhã giải thoát. Như vậy thì cái giải thoát là giải thoát cái gì? Tức là giải thoát sanh tử,
Bây giờ Như Lai là chỉ pháp thân, với cái giải pháp sanh tử hai cái đó là khác hay chẳng khác? Như vậy thì nếu mà Như Lai tức là pháp thân với giải thoát mà khác thì sao? Bởi vì sở dĩ mình tu giải thoát được mới thấy được Như Lai, cho nên nó là giải thoát là cái tên của Như Lai, phải không? Thì giải thoát sanh tử tức là không còn mắc kẹt trong sanh tử thì đó mới gọi là Như Lai. Nhưng mà nếu Như Lai khác giải thoát thì ưng thành sắc tướng, vì thành sắc tướng nên vô thường. Bởi vì giải thoát là cái động, bởi vì giải thoát là động từ, phải không? Bởi vì bị cột trong sanh tử cho nên chúng ta tu gỡ những cái nghiệp không còn dẫn đi trong sanh tử nữa. Những cái nghiệp dẫn nó hết đi thì gọi đó là giải thoát. Như vậy thì cái nghiệp dẫn nó thuộc về tướng là vô thường, còn Như Lai đâu phải là vô thường, pháp thân đâu phải vô thường. Nếu nó là một thì tức là Như Lai nó thành ra cái gì rồi? Bởi vì Như Lai lấy cái tên, lấy giải thoát làm tên, cho nên Như Lai với giải thoát là một hay là khác? Bây giờ nếu nói Như Lai khác cái giải thoát thì giải thoát là dứt được cái dòng sanh tử, mà dứt dòng sanh tử gọi là giải thoát. Mà nếu Như Lai khác với cái dứt dòng sanh tử đó thì sao? Thì Như Lai còn sanh tử, phải không? Vì cái kia hết sanh tử, hết sanh tử gọi là giải thoát. Mà giờ nếu Như Lai khác với cái hết sanh tử đó thì tức là Như Lai còn có cái tướng sanh tử, vì vậy mà vô thường. Và nếu chẳng khác thì người tu hành được tướng nên không có phân biệt. Nếu chẳng khác thì giải thoát với Như Lai là một, phải không? Mà thực ra giải thoát là cái dừng được cái sanh tử, dứt được cái sanh tử. Mà dứt được sanh tử chưa phải là Như Lai, phải không? Như Lai tức là cái tánh giác, mà tánh giác đó mê cho nên nó bị dẫn đi trong sanh tử. Bây giờ mình dứt được sanh tử là mới dừng được cái tánh giác, mình tu dừng được cái sanh tử. Mà dừng sanh tử thì tánh giác hiện ra. Thì như vậy nếu mà mình cho giải thoát là Như Lai thì mình không tu hành, không phân biệt được Như Lai, phải không? Mình chỉ dứt cái mầm sinh tử thôi. Đó, như bây giờ mình tu đó, có tu cái gì cho cái pháp thân mình không? Nghĩa là tu là chỉ tìm mọi phương tiện để dừng cái che ngăn những cái chướng nhiễu, che ngăn chướng nhiễu mà dừng được hết được thì đó là giải thoát. Mà giải thoát thì Như Lai hiện ra. Thì như vậy thì Như Lai hiện ra là từ cái dứt hết chướng nhiễu. Mà dứt hết chướng nhiễu thì gọi đó là giải thoát. Cho nên nói là nếu là một á, nếu chẳng khác tức là một, thì người tu hành được tướng nên không có phân biệt, không phân biệt cái nào là giải thoát, cái nào là Như Lai. Thì bây giờ tôi nói một cái khác, thí dụ thì dễ hiểu. Thí dụ như người bị trói, người bị trói thì khi bị trói thì họ khổ sở yêu cầu những người khác mở trói giùm. Rồi khi mà họ bị trói thì nói con người đó là mất tự do, phải không? Bị trói thì mất tự do, bây giờ mở trói được cho họ thì nói họ là tự do. Họ tự do thì cái tự do và con người nó là một hay khác? Một hay khác? Một không được. Nếu một thì khi không trói thì đâu có nói gì mà mở, phải không? Mà bây giờ bị trói, bị trói thì trói, sợi dây trói vào người họ khác với không trói, phải không? Bây giờ mở trói là mở sợi dây thì gọi là người tự do. Như vậy thì người mất tự do và người tự do là dường như một người, nhưng mà cái tự do và mất tự do là khác, phải không? Nó không phải một mà nó không phải khác, nó không thể nói hai được. Người tự do và người mất tự do nó không phải một mà không phải khác. Bởi vì bị trói buộc mới gọi là mất tự do, giải tỏa được cái trói buộc gọi là tự do. Thì như vậy giải tỏa cái trói buộc đó là ví dụ tu hành, phải không? Còn bị trói buộc là ví dụ cho
cho mình bị phiền não. Chứ bây giờ đây pháp thân, người là dụng cho pháp thân. Như vậy thì cái bị trói buộc và mở khỏi cái trói buộc là cái hành động ở bên ngoài, chứ không phải hành động của cái bản thân, phải không? Bị thân bị trói, nhưng mà trói đó là làm cho mất tự do chứ không phải là mất cái thân. Thì cái thân với cái sợi dây trói họ phải là khác. Thì mở thân là mở sợi dây, mở dây thì như vậy thì mở là mở dây chứ không phải mở thân. Mà nếu nó một thì dây tức là thân rồi, phải không? À, nếu nói khác thì sợi dây với thân cũng liên hệ, phải không? Nó thật là khó. Và bây giờ mình hiểu cho thật rõ thì mình tu bây giờ ai cũng tự ý thức rằng mình bị nghiệp nó trói buộc, cho nên bị luân hồi sinh tử. Và tu là để dứt hết những nghiệp trói buộc đó, mà dứt hết nghiệp trói buộc gọi là giải thoát, phải không? Như vậy là mình dứt nghiệp chứ đâu phải mình làm pháp thân, mình làm cho pháp thân. Như vậy thì giải thoát cái pháp thân là một hay là khác? Nó một khác không được. Như vậy mấy cái chỗ này nó thật là tế nhị. Chứ nhiều khi mình nghe rồi mình không hiểu tại sao pháp thân khác với giải thoát là không phải một, không phải khác là sao. Hồi nãy nói ấm và pháp thân thì mình dễ hiểu hơn, phải không? Bây giờ nói qua tới cái giải thoát và pháp thân. Giải thoát là tên, lấy pháp thân lấy giải thoát làm tên. Bởi vì nói tới pháp thân là nói cái tự tại vô ngại, mà giải thoát tức là được dứt hết nghiệp chướng để cho mình được tự tại vô ngại, cho nên lấy cái tự tại vô ngại làm tên. Do đó mà dường như là một, phải không? Nhưng mà nó không phải một. Nếu một thì cái người tu hành sẽ không thể phân biệt cái nào là pháp thân, cái nào là giải thoát. Như vậy thì chỉ có cái hình ảnh người bị trói thì quý vị thấy tự do và mất tự do. Nghĩa là bị trói là mất tự do, mà bị trói là có dây bị trói mình nó mất tự do. Rồi hết được giải thoát là mở được tự do, là mở sợi dây trói. Mở dây trói là tự do, nhưng mà giờ mất tự do và tự do là của người đó thôi, phải không? Nhưng mà bị trói thì lúc đó là mất tự do, mở được rồi thì đó là tự do. Như vậy thì cái mở trói và cái con người nó không thể một, phải không? Mà cũng không thể khác. Đó là cái ý nghĩa ở đây. Nó pháp thân với giải thoát không phải một, không phải khác là vậy đó. Cho nên mình phải hiểu thế. Thế nên chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Giải thích Niết Bàn có ba đức: pháp thân, giải thoát, bát nhã. Như chữ Y đây, chữ Y Ấn Độ đó, nó vậy đó. Ba cái vòng tròn, cái ba vòng tròn nó gọi là chữ Y, có ba điểm: chẳng ngang, chẳng dọc. Nó ba điểm, nó không phải ngang, nó không phải dọc gì hết á. Nó là hai cái ngang, cái trên. Xong, ở đây nói pháp thân cùng giải thoát chẳng phải một, chẳng phải khác. Bởi vì Như Lai do giải thoát được tên. Nếu khác thì pháp thân Như Lai đã chứng giải thoát đồng với sắc tướng ưng là vô thường. Nếu khác, bởi vì giải thoát là dứt cái sanh tử, mà nếu mà mình chứng pháp thân mà không biết sanh tử thì tức là vô thường. Ta biết rằng pháp thân Như Lai tức là giải thoát, giải thoát tức là pháp thân, thanh tịnh không nhơ, không thể, không có hai. Như vậy tự do và con người đâu có hai. Nếu chẳng khác thì người tu hành năng chứng sở chứng ưng xong sai biệt, mà thấy có sai biệt đó, lúc bị trói khác, lúc mở trói khác, nó hai cái nó rõ ràng sai biệt. Như thập chân như hàng sơ địa đã đạt, mà đối với chính hạnh vẫn chưa viên mãn, vì khiến họ viên mãn nên sau đây lại dựng lập mỗi địa có cạn sâu sai biệt, thấy khác, thế nên